Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, linh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và cha thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi. Còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong thầy như thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho. Anh em cũng thế nếu không ở lại trong thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong thầy và thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong thầy và lời thầy ở lại trong anh em thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh đó là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của thầy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, nền văn minh kỹ thuật làm phát sinh nơi con người một cái náo trạng, đó là kiện toàn duy vật. Người ta đánh giá con người với những tiêu chuẩn của sự sản xuất và hiệu năng. Con người được nhìn qua lăng kính của những sản xuất và chiếm hữu vật chất. Ví dụ như là đồng lương, cái nhà, chiếc xe, vân vân. Người ta đánh giá con người qua giá trị vật chất. Ồ, gia đình này nhà cao cửa rộng, vậy là thuộc loại khá, thuộc loại được trọng vọng. Đến dịp một buổi họp mặt, thấy bước xuống từ chiếc xe hơi, tự nhiên mình thấy mình tự tin hơn. Tự nhiên thấy người khác nhìn vào chiếc xe hơi của mình thấy mình hãnh diện hơn. Chạy chiếc xe Honda quèn, dừng lại, chẳng ai muốn nhìn, chẳng ai muốn ngó. Muốn gửi xe người ta cũng chẳng chỉ cho chỗ mà gửi. Đi dự buổi họp cũng vậy, có khi đi tham dự những buổi phụng vụ có khi cũng thấy thế hay sao ấy. Nhìn mặc quần áo lịch sự tử tế, tự nhiên thấy mình ngon hơn, tự nhiên thấy người khác cũng phải nể mình hơn. Là quần áo bình dân, quần áo nó đơn sơ, nó chẳng có gì nổi năng. Đôi khi người ta đánh giá người khác qua cái lăng kính của chiếm hữu vật chất. Và cái não trạng ấy, thưa anh chị em, không chừng lại đem áp dụng vào việc đánh giá sự sống còn của xã hội. Một xã hội cứ giàu có văn minh, một xã hội cứ đầy đủ những phương tiện vật chất, coi như là xã hội ấy, cộng đồng ấy là văn minh tiến bộ. Nhưng mà biết đâu chừng đời sống vật chất càng cao thì đời sống đạo đức nó càng suy đồi thì sao? Nó không tỷ lệ thuận mà nó tỷ lệ nghịch thì sao? Và nhìn những người dân quê, những người sống ở trong vùng sâu vùng xa, đời sống vật chất phương tiện rất là hạn hẹp, rất là hạn chế, nhưng mà biết đâu chừng đời sống đạo đức của họ lại cao hơn, đời sống tâm linh của họ lại sâu hơn, cuộc sống họ hồn nhiên hơn, mới lại tỷ lệ nghịch với vật chất thì sao, thưa anh chị em? Hình ảnh của những cành nho phải sinh trái trong Tin Mừng hôm nay, phải chăng không củng cố cho cái nhìn ấy? Phải chăng một giáo hội có sức sống không là một giáo hội có nhiều tín hữu, có nhiều cơ sở vật chất, có nhiều hội dòng, có nhiều phong trào, có nhiều hoạt động, và nhất là có nhiều quan hệ tốt với thế quyền, với chính quyền, với thế gian? Một giáo hội có sức sống có phải là cứ phải có nhiều tín hữu, có nhiều cơ sở vật chất, có nhiều hội dòng, có nhiều nhà thờ lộng lẫy nguy nga, có nhiều phong trào rầm rộ, có nhiều hoạt động nổi nang trồi trang, và nhất là có nhiều quan hệ tốt với thế quyền không? Thật ra, người ta không thể đánh giá về sự sống bằng số lượng được. Người ta không thể đánh giá sự sống bằng số lượng được. Những con số không thể nói hết về một thực tại vô cùng thâm sâu về huyền nhiệm và sự sống, nhất là sự sống của giáo hội. Tình yêu làm sao mà cân đo đong đếm? Có biết tình yêu màu gì, tình yêu bao nhiêu ký, tình yêu to bao nhiêu? Có những thực tại vô cùng thâm sâu về huyền nhiệm và sự sống thì những con số không thể nói hết được về thực tại đó được, không thể cân đo đong đếm như là những đồ vật chất được. Giá trị tâm linh, giá trị thiêng liêng, giá trị tinh thần, những giá trị ấy không thể nhìn bằng con mắt trần gian được, những con mắt duy vật được. Người ta không thể đo lường sự sống của giáo hội bằng hiệu năng và những con số. Trong giáo hội không ai có thể đi tìm hiệu năng bằng những phương pháp và các phương tiện riêng của mình. Để trở nên phong phú trong giáo hội, cần phải chấp nhận hai điều kiện được chính Chúa Giêsu đưa ra. Một là ở lại trong Ngài, hai là chịu cắt tỉa. Một là ở lại trong Ngài, hai là chịu cắt tỉa. Ở lại trong Ngài, với kiểu nói này, Chúa Giêsu muốn nói đến sự kết hiệp thâm sâu giữa Ngài và giáo hội, cũng như giữa Đức Giêsu với mỗi một người chúng ta, những kẻ tin vào Ngài. Nếu giáo hội tìm cách thay thế sự kết hiệp thâm sâu này, sự kết hợp thâm sâu với Đức Giêsu mà Đức Giêsu nói đi nói lại nhiều lần, hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em, cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế nếu không ở lại trong Thầy. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy anh em chẳng làm gì được. Rồi lại, ai không ở lại trong Thầy thì bị căng quăng ra ngoài như cành nho sẽ bị khô héo. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được nhí. Chúng ta thấy trong một đoạn Tin Mừng của Thánh Gioan chương 15 từ câu 1 đến câu 8 có 8 câu mà tới 4-5 lần Đức Giêsu lặp đi lặp lại ở lại trong Thầy, Thầy ở lại trong anh em. Nếu giáo hội tìm cách thay thế sự kết hợp thâm sâu này, sự ở lại trong Thầy này đấy, bằng những cố gắng liên kết với quyền bính thế trần, giáo hội có thể có một chỗ đứng thế giá ở trong trần thế. Giáo hội có thể mua được nhiều đặc ân, đặc quyền, đặc lợi hay bất cứ một sự dễ dãi nào mà thế quyền có thể ban tặng. Và bên ngoài người ta nhìn như vậy, người ta có thể cho rằng ồ, giáo hội đang thành công, giáo hội đang bành trướng, giáo hội đang phồn thịnh, giáo hội đang phát triển vì có một chỗ đứng thế giá trong trần thế, vì có nhiều đặc ân đặc quyền mà thế quyền ban tặng. Nhưng thưa anh chị em, nhưng một khi đã sống bên ngoài Chúa Giêsu như vậy thì giáo hội chỉ còn là những cành nho khô héo. Ai không ở lại trong Thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy quăng vào lửa cho nó cháy đi. Những thành quả đạt được bằng sự liên kết, thỏa thuận với quyền bính sẽ chỉ là những trái chăng héo úa. Những thành quả đạt được bằng sự liên kết, bằng sự thỏa thuận, thỏa hiệp với quyền bính thế trần sẽ chỉ là những trái chăng héo úa mà thôi. Nếu ở lại trong Chúa Giêsu thì giáo hội cũng phải chấp nhận bị cắt tỉa. Ở lại trong Chúa Giêsu thì giáo hội phải chấp nhận bị cắt tỉa sức sống và sự phong phú đích thực của giáo hội. Lúc đó sẽ không phải là những con số của những gì có thể cân đo đong đếm được, của những gì mà người ta nhìn thấy hào nhoáng ở bên ngoài, của những gì mà người ta nhìn thấy là rầm rộ, là đồ sộ, là nguy nga ở bên ngoài. Không, sự sống, sự phong phú đích thực của giáo hội không dừng lại ở những cái bên ngoài, mà sự phong phú ấy lại chính là những mất mát, chính là những thử thách, chính là những bất hại, chính là những chướng ngại thập giá. Sức sống của giáo hội được thể hiện trước tiên qua những cắt tỉa ấy. Những cái mà thế gian nhìn thấy, giáo hội bị mất mát, giáo hội bị thiệt thòi, giáo hội bị bách hại, giáo hội không có một đặc quyền đặc lợi nào cả, giáo hội bị người ta xếp vào loại công dân bậc hai, chính những cái mất mát, thử thách, bách hại ấy, những cái chướng ngại thập giá ấy lại là sức sống của giáo hội. Vì sức sống của giáo hội được thể hiện trước tiên qua những cái sự cắt tỉa ấy. Những cái gì thừa bỏ, những cái gì dư không cần thiết bỏ đi, ôm lắm cho rắc bụng. Nặng nề cồng cành làm sao mà vào nước trời được, vì nước trời phải qua cửa hẹp mà. Cho nên giáo hội phải bị cắt tỉa, bỏ bớt những cái nghi lễ rườm rà, bỏ bớt những cái gì không cần thiết, bỏ bớt những cái gì mà nó dính bén đến thế quyền, thế tục, đến trần thế, để hoàn toàn ở giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, để trở thành một giáo hội tinh rồng, một giáo hội tinh tuyền, một giáo hội không tì tích, không một vết nhơ. Phải tẩy, phải rửa, phải cắt. Mà tẩy, rửa, cắt thì đau lắm, rát lắm, buốt lắm, nhức nhối lắm, xót lắm. Giống như người ta lấy ăng côn mà rửa cái vết thương khử trùng, xót xa, có khi cháy cả da cả thịt đi. Nhưng mà như vậy thì mới không bị ô nhiễm ở bên trong, mới không bị nhiễm trùng. Còn nếu mà cứ để như vậy, cứ thoải mái như vậy, nó nhiễm trùng nó vào trong cơ thể lúc nào không biết được. Nhìn bên ngoài thì rầm rộ, nhìn bên ngoài thì hào nhoáng như vậy đấy, nhưng mà bên trong đã bị mối mọt, đã bị sâu bọ, đã bị vi trùng nó ăn, nó khoét, nó đục rỗng tất bên trong rồi. Hư hết cái bộ đồ lòng rồi. Thưa anh chị em, Thánh Phaolô là hiện thân của một sức sống như thế. Ngài đã phải chịu cắt tỉa ngay trong cộng đoàn Jerusalem. Ngài bị cô lập và nhìn với con mắt nghi ngờ. Thánh Phaolô bị xem như là một người nguy hiểm, gieo rắc những tư tưởng đe dọa những giá trị đã được củng cố, đảo lộn những cái khoen đã cắm rễ sâu và phá hoại sự an toàn sẵn có. Thánh Phaolô, một con người bị cô lập và bị anh em, bị cộng đoàn, bị người khác nhìn với cặp mắt nghi ngờ, coi như người gieo những tư tưởng độc hại, người có đầu óc cấp tiến. Suốt một cuộc đời, Thánh Phaolô ra đi không ngừng nghỉ. Thanh niên là đối tượng của không biết bao nhiêu bách hại, nhưng Phaolô không sống theo luận lý của con người, không chiều theo con người, không thỏa hiệp với thế quyền, không thỏa hiệp với trần gian, để tìm sự an toàn, để tìm cho mình được một chỗ đứng, để tìm cho mình có một thế giá, một cái vị trí vai trò nào. Phaolô không. Đối với tôi, lẽ sống là Đức Kitô. Tôi coi tất cả là phân bón so với cái lợi là biết được Đức Giêsu Kitô Chúa của tôi. Thập giá là một hiếu kỳ đối với người Do Thái và là một điều ngu xuẩn đối với người Hy Lạp, nhưng đối với Phaolô nó là sự khôn ngoan và sức mạnh của Thiên Chúa. Với Phaolô, Phaolô chỉ biết có một Chúa Giêsu Kitô và là Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Đối với tôi, sống là chính Chúa Kitô. Phaolô xác tín điều đó. Mất mát, đau khổ, thử thách, thập giá chính là chìa khóa để đọc được ý nghĩa và sự phong phú đích thực của giáo hội. Nó cũng là chìa khóa để nhìn vào những bách hại và thử thách mà một số tín hữu Kitô đang phải trải qua trong cuộc sống của mình. Mất mát, khổ đau, thử thách, thập giá là chìa khóa để đọc được ý nghĩa và sự phong phú đích thực của giáo hội, và cũng là chìa khóa để nhìn vào những bách hại và thử thách mà một số tín hữu Kitô đang phải trải qua trong cuộc sống của mình. Anh chị em có thể ít nhiều đã trải nghiệm được chuyện đó. Chính bản thân tôi cũng trải nghiệm được chuyện đó. Nhìn vào những bách hại, nhìn vào những thử thách, ta thấy chính những lúc ấy là lúc mà Chúa đang cắt tỉa mình. Mình đang làm thành công, đang lên như diều gặp gió, mà Chúa đưa tay cắt đứt ngang sợi chỉ, như người thợ dệt đang dệt đời mình bị Chúa đưa tay cắt ngang đường chỉ. Đau lắm, tê tái, nhức buốt lắm. Nhưng mà nhìn lại mới thấy được rằng là nhờ đó mà mình giữ được lòng khiêm tốn, để tránh khỏi cao ngạo, để tưởng rằng mình làm được như đó, mình thành công như vậy là do sức của mình. Mà thực ra Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, không có thầy, anh em không thể làm được gì. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong thầy và thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có thầy, anh em sẽ chẳng làm gì được. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế nếu không ở lại trong thầy. Đôi khi ham hoạt động quá, ta không có giờ ở lại trong Chúa. Ta không có thời giờ để Chúa ở lại trong ta. Cho nên Chúa phải cắt tỉa những cái thành công của những hoạt động tông đồ, để ta rớt xuống, rớt xuống chỗ sâu, không dãy dụa gì được hết, để ngồi một chỗ mà ở lại với Chúa, ngồi một chỗ để Chúa ở lại với ta, để Chúa nạp lại năng lượng cho mình, để Chúa sạc cái pin, để cho cái cành nó được gắn lại với cái cây nho, để nó hút lại sức sống từ cái cây nho đó. Vì nó đã héo rồi, nó úa rồi, nó tàn rồi, nó sắp bị người ta quăng ra ngoài, người ta bỏ vào lửa rồi. Chúa thấy tội nghiệp nó. Chúa muốn lòng thương xót của nó, của Chúa, lòng thương xót của Chúa không nỡ để cho cái cành ấy bị tàn, bị héo, bị úa, bị khô, bị quăng vào lửa. Cho nên Chúa mới vớt, Chúa cắt tỉa những cái thành công bên ngoài, để Chúa cho cái cành ấy nó hạ cánh xuống an toàn, mà nó gắn lại vào cái thân cây nho, để nó có được sức sống, để nó được hồi sinh. Ấy vậy mà nhiều khi cái cành ấy nó đâu hiểu được, nó không hiểu được, cho nên nó kêu ca, nó cảm rằng, nó trách móc Chúa, nó trách người này, nó trách người kia, tại sao lại cắt, tại sao lại tỉa, tại sao lại cản, tại sao lại phá, tại sao lại trù, tại sao lại dập. Nó phản nàn, làm sao nhận ra được rằng những cái biến cố như vậy là dấu chỉ của lòng thương xót Chúa đấy. Để khỏi kiêu ngạo đấy, để Chúa bảo vệ, Chúa gìn giữ, không bị người ta quăng ra ngoài, người ta đốt đi đấy. Mà nó đâu biết, thưa anh chị em, đến khi nó ở lại trong Chúa rồi, đến khi nó lấy lại được sức sống của Chúa rồi, đến khi nó được nghỉ ngơi trong Chúa rồi, nó mới nhận ra, hallelujah, tạ ơn Chúa. Cái biến cố đó, những cái sự kiện đó, những cái hoàn cảnh đó, những cái con người hành xử như vậy đó, là chương trình yêu thương của Chúa dành cho nó mà nó không biết. Lòng xót thương Chúa dành cho nó mà nó không biết. Faustina đã ghi lại như thế này, cái trải nghiệm của Faustina bị cắt tỉa nó ra sao, trong nhật ký Lòng Nhân Hậu Chúa Nơi Linh Hồn Tôi số 1445. Faustina viết: trong những cực hình dữ dội nhất của linh hồn, con luôn luôn lẻ loi, nhưng không hề cô đơn, vì con có Chúa, lạy Chúa Giêsu. Nhưng ở đây con đang nói về tha nhân, không ai cảm thông cho lòng con. Nhưng điều này không làm con ngạc nhiên. Trước kia con thường ngạc nhiên vì những thiện chí của mình bị kết án và giải thích sai lạc. Tại sao tôi làm điều tốt, tại sao tôi có thiện chí như thế này mà lại bị kết án, rồi thì cắt nghĩa sai lạc như vậy? Không, điều này bây giờ cũng không làm con ngạc nhiên. Người ta không nhận ra linh hồn, họ chỉ thấy thân xác và đoán xét theo thân xác mà thôi. Nhưng trời xa đất bao nhiêu thì đường lối của Chúa cũng xa tư tưởng của chúng con bấy nhiêu. Chính con rất thường nghiệm thấy điều này xảy ra. Trong những lúc linh hồn phải cam chịu những cực hình dữ dội nhất, thì chị Faustina vẫn không nhận được một ai giúp đỡ. Tuy vậy, vì có Chúa Giêsu cho nên chị Thánh không hề cô đơn, không có ai cảm thông cho chị Thánh. Nhưng điều này không khiến chị phải bỡ ngỡ. Trước kia thì ta thấy chị cảm thấy ngỡ ngàng ngạc nhiên vì thiện chí của mình bị kết án và giải thích sai lạc. Nhưng bây giờ chị không ngạc nhiên nữa. Chúa nói với chị, người khác hành xử thế nào cũng không hệ gì đến con. Con hãy là phản ánh sống động của cha qua đức yêu thương và lòng thương xót. Người khác hành xử thế nào cũng không hệ gì đến con. Con hãy là phản ánh sống động của cha qua đức yêu thương và lòng thương xót. Chị Thánh đáp lại, lạy Chúa, nhưng người ta thường lợi dụng lòng tốt của con. Chúa nói, ái nữ của cha cũng không hệ gì, điều ấy không can gì đến việc của con. Phần con hãy luôn luôn sống nhân ái đối với người khác, đặc biệt là với các tội nhân. Và Chúa nói, ôi, cha đau đớn biết bao vì các linh hồn quá ít kết hợp cùng cha qua việc hiệp lễ. Chúa Giêsu nói, con ở lại trong Thầy, Thầy ở lại trong các con, mà giây phút mà ta được ở lại trong Chúa, giây phút mà Chúa ở lại trong chúng ta, tuyệt vời nhất là lúc mà ta rước lễ, lúc mà ta được đón rước Chúa vào trong tâm hồn của ta. Ấy vậy mà Chúa nói, cha đau đớn biết bao vì các linh hồn quá ít kết hợp cùng cha qua việc hiệp lễ. Cha chờ đợi các linh hồn, thế mà họ lại hững hờ với cha. Cha yêu thương họ tha thiết chân thành, thế mà họ vẫn nghi ngờ cha. Cha muốn phung phát các ơn thánh của cha cho họ, nhưng họ không thèm lãnh nhận. Họ xử với cha như là một vật vô hồn, trong khi trái tim cha chan chứa tình yêu và tình thương. Để phần nào hiểu được những nỗi khổ của cha, con hãy tưởng tượng một người mẹ đôn hậu, hết lòng yêu thương con cái, nhưng chúng lại hất hủi tấm lòng yêu thương của bà. Con hãy suy về nỗi đau đớn của người mẹ ấy. Không ai đoái hoài đến việc an ủi bà. Đó chỉ là một hình ảnh mờ nhạt về tình yêu cha. Con hãy viết và nói về lòng thương xót của cha. Con hãy nói cho các linh hồn biết tìm kiếm sự ủi an ở đâu. Ở tòa án xót thương của cha, tức là tòa cáo giải. Ở đó những phép lạ lớn lao nhất hằng xảy ra và không ngừng được tái diễn. Để hưởng nhờ lợi ích của phép lạ này, không cần phải hành hương xa xôi hay phải tổ chức lễ nghi bên ngoài nào cả. Để hưởng nhờ lợi ích của phép lạ này, không cần phải hành hương xa xôi hay phải tổ chức lễ nghi bên ngoài nào cả. Chỉ cần có đức tin và đến sấp mình dưới chân vị đại diện của cha, kể lể nỗi khốn cùng của mình cho Ngài, và phép lạ của lòng thương xót Thiên Chúa sẽ được biểu dương sung mãn. Cho dù linh hồn đã ra như cái thây ma thối rữa, xét về phương diện nhân loại, không còn hy vọng hồi sinh, và mọi sự coi như là đã tiêu tan. Thế nhưng, với Thiên Chúa thì khác. Phép lạ của lòng thương xót Thiên Chúa sẽ hồi sinh linh hồn ấy một cách toàn diện. Ôi, thương hại thay cho những ai không biết lợi dụng phép lạ của lòng nhân lành Thiên Chúa. Dù vô ích, con cũng hãy kêu gọi, nếu không sẽ quá muộn. Nhật ký 1446-1448. Thưa anh chị em, đó là thông điệp sâu cùng Chúa Giêsu đã ban cho thánh nữ Faustina trong năm 1937. Hai ngày trước năm mới, chị Thánh bệnh nặng nên phải nằm liệt giường. Chị Thánh quá yếu nhược và một cơn ho rũ rượi đã làm chị kiệt sức. Ngoài ra, trong ruột còn một cơn quặn đau triền miên và chứng buồn nôn đã đưa chị đến chỗ rã rời. Vì không thể tham dự giờ kinh của cộng đoàn, chị Thánh đành hợp ý với các chị em. Khi các chị em thức dậy lúc 11 giờ đêm để canh thức và đón chào năm mới, thì chị Thánh vẫn quằn quại trong cơn đau suốt từ chập tối đến tận nửa đêm. Chị Thánh liên kết đau khổ của mình với kinh nguyện của các chị em đang canh thức trong nhà nguyện để đền tạ Thiên Chúa vì những xúc phạm của các tội nhân. khi chuông đồng hồ điểm 12 tiếng, linh hồn chị Thánh Faustina được đắm chìm trong tịnh hiệp và chị được nghe lời này: Hỡi con nhỏ của cha, đừng sợ hãi, vì con không cô đơn. Hãy chiến đấu can trường, vì cánh tay cha đang nâng đỡ con. Hãy chiến đấu vì phần rỗi cho các linh hồn, thúc giục họ hãy tín thác vào lòng thương xót của cha, vì đó là nhiệm vụ của con ở đời này và đời sau. Và chị Thánh đã ghi lại: sau những lời ấy, tôi được hiểu biết hơn về lòng thương xót của Chúa. Chỉ có linh hồn nào muốn trầm luân mới bị trầm luân, vì Thiên Chúa không kết án một ai. Nhật ký 1452. Đọc lại nhật ký này, tôi nghe như là Chúa đang nói với tôi. Trong lúc mà Chúa cắt tỉa tôi, trong lúc mà Chúa tạo điều kiện để cho tôi được ở lại bên Chúa và để Chúa được ở với tôi, tôi nghe được lời Chúa nói với chính mình: Hỡi con nhỏ của cha, đừng sợ hãi, vì con không cô đơn. Hãy chiến đấu cam trường, vì cánh tay cha đang nâng đỡ con. Hãy chiến đấu vì phần rỗi cho các linh hồn, thúc giục họ hãy tín thác vào lòng thương xót của cha, vì đó là nhiệm vụ của con ở đời này và đời sau. Vâng, tôi xác tín đó là nhiệm vụ Chúa trao cho tôi đời này và đời sau. Chiến đấu can trường, vì cánh tay cha đang nâng đỡ con. Đừng sợ hãi, vì con không cô đơn. Hãy chiến đấu vì phần rỗi cho các linh hồn. Để làm được điều ấy, thưa anh chị em, phải ở lại trong Chúa, gắn liền với Chúa, để cho Chúa cắt tỉa, để nó sinh nhiều hoa trái hơn. Cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa để nó sinh hoa trái hơn, mà cành nào không sinh hoa trái thì người chặt đi. Nhớ, không sinh hoa trái thì bị chặt đi, mà sinh hoa trái thì bị cắt tỉa. Cắt tỉa để làm gì? Để nó sinh nhiều hoa trái hơn. Ngày xưa tôi làm công việc này, hoa trái chỉ là 10.000 người chẳng hạn. Bây giờ Chúa cắt tỉa tôi đi, Chúa cho tôi gắn bó chặt với Chúa, để tôi xác tín rằng không có Chúa tôi chẳng làm được gì cả. Để tôi xác tín rằng tất cả mọi sự đều là do Chúa, ơn của Chúa mà thôi. Chúa chỉ cần tôi một điều là hãy ở lại trong Chúa, hãy gắn chặt với Chúa, để ơn thánh của Chúa qua tôi tuôn trào đến những người khao khát lòng thương xót của Chúa. Và bây giờ có thể kết quả không phải là 10.000, mà có thể là 20.000, 50.000, thậm chí là cả 100.000, và thậm chí là cả triệu triệu con người được nghe nói đến lòng thương xót của Chúa, được đón nhận lòng thương xót của Chúa, được quay trở về với lòng thương xót Chúa. Và hoa trái không chỉ dừng lại ở một đất nước hay là một giáo xứ, nhưng mà nó lan tỏa ra toàn quốc và lan tỏa ra toàn thế giới. Thưa anh chị em, phải chấp nhận bị cắt tỉa và dứt khoát gắn bó chặt với Chúa. Bất cứ giờ phút nào, bất cứ thử thách nào, bất cứ trở ngại nào, cũng phải xác tín như Phaolô là không gì có thể tách lìa tôi ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Dù gian truân thử thách, dù thiên thần thiên phú, dù hiện tại tương lai, dù bất cứ một quyền năng quyền lực nào, cũng không tách tôi ra khỏi lòng thương xót của Chúa được. Xác tín như vậy, hoa trái sẽ nảy sinh. Xin đọc cho anh chị em một vài cái hoa trái chúng tôi nhận được. Minnesota, 30 tháng 4 năm 2014. Thưa cha, đây là lá thư thứ hai con viết cho cha. Lá thư năm ngoái con viết cũng vào mùa chay thánh. Thế thì một mùa chay thánh đã kết thúc, cha à. Con kể cha nghe những gì con đã được đón nhận. Con biết đến lòng thương xót của Chúa vào mùa đông năm ngoái. Và đó cũng là lúc mà người bạn thân của con bị ung thư đi vào giai đoạn cuối. Từ ngày đến với lòng thương xót Chúa, Chúa đã từ từ biến đổi tấm lòng con. Con biết quan tâm đến những người chung quanh con. Cái điều kỳ diệu là nếu mà con không giúp được thì con dâng một kinh lên Chúa và nhờ Chúa thương giúp họ. Chúa ban cho con bớt giữ lại cho mình mà biết cho đi, biết chia sẻ. Và một khi cho đi thì con chẳng thấy mình cần gì cả. Nên mùa chay thánh vừa qua, con đã bỏ đi shopping mà chẳng thấy luyến tiếc. Cha biết không, chuyện đó chưa bao giờ xảy ra với con. Qua lòng thương xót Chúa, và nhất là được nghe những bài giảng và những chứng nhân nhỏ bé, đã giúp con nhìn lại con và tự tìm câu trả lời cho mình. Và sau đó, con cảm thấy mình còn thiếu sót rất nhiều. Bây giờ, con cảm nghiệm ra rằng, biết bao nhiêu năm qua con sống mà chưa biết để Chúa sống trong con. Cha ơi, hình như bây giờ con đã biết để Chúa sống trong con rồi. Mà thiệt đó, có Chúa sống trong con thì mọi điều con thấy nhẹ nhàng và con thấy nhu cầu vật chất không còn mạnh nữa. Vì thế, mùa chay thánh vừa qua, con đã nhịn đi shopping và để dành tiền lại. Hôm nay con dâng món quà này lại cho Chúa. Con cảm tạ Chúa đã sống trong con và bây giờ con mới hiểu ý nghĩa khi Chúa sống với con là như thế nào. Cảm ơn Chúa và cầu xin Chúa và mẹ luôn gìn giữ cha, con Huyền Hồ. Số phone ở bên Mỹ 651-285-9393. Con ở Minnesota. Thưa anh chị em, tuyệt vời chưa? Một lá thư của một cô bé viết, bây giờ thì con đã cảm nghiệm được Chúa sống ở trong con như thế nào. Quá tuyệt vời. Con không còn cảm thấy cái nhu cầu vật chất nữa. Con có thể nhịn đi shopping mà điều đó chưa bao giờ xảy ra trong cuộc đời của con. Bây giờ con làm được. Bây giờ con thấy được rằng là ngay cả người bạn thân của con mà bị ung thư giai đoạn 3, nó không làm con khủng hoảng mà nó làm con gắn bó với Chúa hơn. Và những cái gì mà con không làm được cho người khác thì con cầu nguyện cho họ một kinh để Chúa làm gì đó cho họ. Tuyệt vời quá thưa anh chị em. Hôm nay con dâng món quà lại cho Chúa, con cảm tạ Chúa đã sống trong con và bây giờ con mới hiểu ý nghĩa khi Chúa sống với con như thế nào. Ước mong có nhiều bạn trẻ nghe qua những lời giảng, qua những chứng nhân mà có được những cảm nghiệm này, Chúa sống ở trong con. Một hoa trái kế tiếp, điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. Chúa được tôn vinh khi chúng ta sinh nhiều hoa trái và làm cho người khác nhận biết lòng thương xót của Chúa, tức là làm cho họ trở thành môn đệ của Chúa. Họ sinh nhiều hoa trái tức là họ nhận biết ơn thánh Chúa ban cho họ và họ đi tuyên ngôn, tuyên dương cho mọi người, làm chứng cho mọi người về những gì họ đã cảm nhận được từ nơi lòng thương xót của Chúa. Đó là ta làm tôn vinh Chúa, đó là ta làm cho Chúa Cha được tôn vinh. Đây lá thư thứ hai. Con là Maria Bùi Thị Nụ, 28 tuổi. Chồng con là Đa Minh Cao Văn Phú và con của con là Cao Thị Tố Linh. Con ở họ Tân Lợi, xứ Phúc Yên, giáo phận Bắc Ninh ở miền Bắc. Con là đứa con của bóng tối đã 27 năm qua. Nay con được Chúa kéo con ra ngoài ánh sáng Cha ạ. Và con đã nhận ra Chúa. Con đã bỏ Chúa suốt 27 năm qua mà Chúa không hề bỏ con. Chúa lại còn thương xót con hơn cả. Hôm nay con từ Vĩnh Phúc vào đất Sài Gòn này để làm chứng cho Chúa. Mẹ con và gia đình con rất vui mừng vì con nay đã trở về với Chúa. Nay con rất hạnh phúc vì biết chắc một điều là Chúa luôn ở cùng con. Nay con có thể nói không hề sợ nghèo khổ chỉ sợ là mình không được bình an nơi Chúa mà thôi. Vì trước đây con không bằng lòng với số phận nghèo của mình, mà luôn tự trách mình, trách bố mẹ, trách Chúa tại sao không công bằng với con. Nhưng Chúa đã tỏ cho con biết, khi con bị bệnh u xơ tử cung mà con không có tiền mua thuốc hay có thứ gì để bán, cũng không dám vay mượn, không có thứ gì để bán, không có tiền mua thuốc mà cũng không dám vay mượn ai, vì biết rằng vay thì không thể trả nợ được. Cha ơi, ngay lúc đó con đã khóc với Chúa và nói, con xin vâng theo ý Chúa. Rồi con dâng mình cho Đức Mẹ xin ơn chết lành. Và con có dặn chồng con rằng, anh ơi, nếu em có mệnh hệ gì thì xin anh để lại con cho mẹ em nuôi, để con theo đạo Chúa, đừng đem con về Thanh Hóa, vì gia đình chồng con là ngoại giáo. Chính khi đó con lại chạy tới lòng thương xót của Chúa. 3 giờ chiều hôm đó con cầu nguyện với chuỗi lòng thương xót, và có mấy người cầu nguyện cho con. Và cha ơi, có biết không, con được Chúa làm phép lạ ngay từ giây phút đó. Con khỏi liền mà không cần đến bác sĩ hay một viên thuốc nào cả, mà chính là bàn tay Chúa chữa lành con. Con đã sung sướng, đã khóc, vì con là kẻ tội lỗi mà Chúa không hề bỏ con, lại còn yêu thương con. Bệnh phần xác con đã được khỏi, nay Chúa lại chữa lành bệnh phần hồn của con, để con được vững vàng, vững đức tin, đức cậy, đức mến và được bền đỗ đến cùng với Chúa. Chồng con là anh đang Minh Phú, vì là bổn đạo mới, đức tin còn non yếu. Xin cha cầu nguyện chữa lành bệnh phần hồn, thêm đức tin, mến Chúa yêu người và chữa bệnh phần xác theo ý của Chúa. Con gái của con là Maria Cao Thị Tố Linh, bị bệnh thấp khớp và đái dầm, đã 6 tuổi rồi mà đêm nào cũng đái dầm, chưa ngủ cũng đã đái dầm. Xin ra cầu nguyện cho gia đình nhỏ của con luôn luôn yêu thương, tin tưởng, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc và trong tinh thần. Con cảm tạ Chúa. Xin Chúa ban ân lành xuống cho cha, thêm sức cho cha được bền đỗ đến cùng để thực thi thánh ý của Chúa. Đứa con tội lỗi nay đã được trở về với Chúa. Xin cha cầu nguyện Chúa thánh hóa đời con Maria Bùi Thị Nụ ở họ Tân Lợi, xứ Phúc Yên, giáo phận Bắc Ninh, số điện thoại 0165 988 3587. Thưa anh chị em, còn nhiều lắm những hoa trái được sinh ra bởi những con người đã được gắn bó với Chúa, đã được Chúa ở cùng, đã ở lại trong Chúa. Nhiều lắm những người ra đi làm chứng, anh chị em có thể coi trong DVD gặp gỡ những chứng nhân của lòng thương xót Chúa. Chúa được tôn vinh khi anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. Đó là điều làm Chúa Cha được tôn vinh. Ước mong mỗi người chúng ta ngày hôm nay trong cuộc sống còn nhiều khó khăn, còn nhiều thử thách, mình vẫn luôn gắn bó được với Chúa, để không gì có thể tách mình ra khỏi lòng thương xót của Chúa. Và khi nào mình ở lại trong Chúa, như là cái cành nó gắn liền với cây, thì lúc đó nó mới có sự sống, nó mới có sức sống, và từ cái cành ấy mới sinh được những hoa trái. Xác tín rằng không có Chúa ta không làm được gì, mọi sự đều nhờ bởi Chúa mà ra. Chúng ta là những con người yếu đuối, tôi cũng là con người tội lỗi, tôi cũng là một cái cành khô héo úa tàn tạ, mà Chúa thương, Chúa lượm, Chúa gắn vào. Đáng lẽ thì bỏ đi rồi, đáng lẽ là tiêu rồi, đáng lẽ là đem đi đốt rồi, mà Chúa thương, Chúa đem về, rồi Chúa cắt tỉa, rồi Chúa gắn lại, rồi Chúa truyền sức sống, truyền nhựa sống, truyền thần khí của Chúa để cho tôi được hồi sinh, để cho tôi được sức sống của Chúa, để cho tôi được nhận ra rằng Chúa vẫn yêu thương tôi, như là Faustina đã xác tín. Chỉ có linh hồn nào muốn trầm luôn mới bị trầm luôn, vì Thiên Chúa không kết án một ai. Và trong sâu lắng, trong những thử thách, trong những cô đơn, cô độc, vẫn nghe được lời Chúa nói: hỡi con nhỏ của cha, đừng sợ hãi vì con không cô đơn. Hãy chiến đấu can trường vì cánh tay cha đang nâng đỡ con. Hãy chiến đấu vì phần rỗi cho các linh hồn. Thúc giục họ hãy tín thác vào lòng thương xót của cha, vì đó là nhiệm vụ của con ở đời này và đời sau. Amen.
Hãy loan truyền cho thế giới lòng thương xót thương xót của ta. Hãy loan truyền cho thế giới lòng thương